tức là có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Tứ đế, cái đế nghĩa là gì? Trí tuệ quyết định. Có bốn cái trí tuệ quyết định như vậy thì cái người ấy là người có trí tuệ. Chẳng những cái chữ đế là cái trí tuệ, mà trí tuệ mạnh mẽ, trí tuệ quyết định, không có còn tơ hào ngờ vực gì nữa. Thế gọi là, cho nên gọi là đế. Thế thì tứ niệm xứ này đưa mình đến tứ đế, cho mình nhận được, tức là tứ niệm xứ đưa mình đến trí tuệ. Vậy thì bản chất của tứ niệm xứ phải gọi là trí tuệ. Thế tại sao không gọi là bốn trí xứ hay là bốn tuệ xứ, mà lại gọi là bốn niệm xứ? Nghĩa từ phàm phu phải đi dần. Chứ nếu một khi đã có trí, một khi đã có tuệ thì là thánh rồi, còn phải học cái gì nữa? Nhưng bây giờ mình chưa có trí, mình chưa có tuệ thì mình phải học cái chi kiến của Phật. Phật mới tổ chỉ cho mình, đây, cái này là cái thân này nó bất tịnh, nó già, nó bệnh, nó chết, nó là cái khổ này. Thế là Phật Bồ Tát chỉ cho mình cái chỗ đó. Thì mình học Phật, mình cũng nhận thấy đúng rồi, thân này già bệnh chết, thân này sẽ thành đống thịt hóa rồi, rồi tan rã, rồi một đống xương lăn rụng, nguồn tàn thành không. Đây là cái vô thường, đây không thật phải là mình, mà đây là cái khổ. Mà rút cục lại khổ rồi ấy, rồi rút cục lại không có một tí cái gì là thật cả, không có một chút tơ hào nào, một cái dấu vết gì ở trong cái không gian này hết. Tan là tan, hết là hết, nó làm cái hoàn toàn không có. Thế thì từng được vân đời Phật, vân đời tổ, mình hiểu được như thế, mình tỉnh được ra như thế thì ta gọi là có chín đấy. Nhưng mà một chút có còn nữa không? Nó lại quên đi mất. Thì lại tuy nhiên trở về làm cho anh phản phú, lại tham lại sân như thường. Thế cho nên bây giờ phải tập niệm. Niệm nghĩa là nhớ ra, nhớ cái việc này. Cho nên gọi là bốn niệm xứ, là bốn cái chỗ mà từng niệm, từng tức tắc chúng ta phải niệm, nghĩa là chúng ta phải nhớ ra, đừng có quên cái việc này. Thì đây gọi tứ niệm xứ là cái tên của cái bài này, là cái đề tài, cái vấn đề mình phải để ý, mà cũng đồng thời đó, để nói đến cái công phu của người phàm phu đang tập để trả về làm thánh. Cho nên chúng ta phải tinh niệm, mà trong bài thì dặn là phải tinh cần. Tinh nghĩa là buông hết mọi việc đi, chỉ để qua một chuyện này thôi. Như cái áo trắng tinh, như cái đường cát trắng tinh, nghĩa là nó chỉ có một màu trắng mà thôi, nó không có hai ba thứ xen vào. Chỉ bây giờ tinh tức là chúng ta chỉ nhớ một việc này thôi, tỉnh cho ra, đừng để những cái niệm mê nó xen lẫn. Thế cho nên gọi là tứ niệm. Niệm tức là cái công phu tập luyện để nhớ được cái này. Chứ nếu không ấy thì tuy là đấy, như các con học ở trường học, bao nhiêu sách ra, rồi bé mà đi học nó chồng lên được cái, những cái sách ấy chắc là chồng lên còn cao hơn mình nữa. Học bao nhiêu, nhưng mà bây giờ hỏi đến cái gì cũng quên hết. Tại sao? Không có luyện để nhớ, không có cái luyện để việc nhớ. Cho nên học đến đâu rồi lại bỏ đi đến đây. Uổng, cái công học nó phí, nó uổng. Cho nên đây là luyện để nhớ, nhớ đến mấy cái sự thật này, mà hằng nhớ, phải tập tinh và lại cần. Tinh là một thứ việc này, chỉ một việc trí tuệ đắc tỉnh này thôi, không bận lòng sự nghiệp khác. Cần thở cơm thì cũng đi thở cơm, cần quét nhà cũng đi quét nhà, nhưng trong lúc thở cơm, trong lúc quét nhà, mình cố gắng đợi nhớ đến cái việc này. Hay là nếu cần học bài, là những cái việc dùng những tinh thần, thì mình không thể được mà vừa học bài vừa niệm xứ được. Nhưng mà xong cái việc học bài một cái là trở về cái quán tứ niệm xứ của mình ngay. Thế như thế gọi là mình có cái gì, hai cái tâm sở rồi,
tăng
là mình là tứ. Thế thì mới có kết quả, nghĩa là tập luyện cái tâm để nó nhớ đến cái việc này. Khi nó nhớ được thật sự thì khi ấy gọi là mình có trí và có tuệ. Đây là con đường thanh tịnh độc nhất, vượt khổ ưu thành chánh trí, chứng niết bàn. Ờ, con thành chánh trí thì thầy đưa ra hiểu rồi. Bây giờ sao gọi là tứ niệm xứ đưa con chứng tới quả niết bàn? Chữ niết bàn là tiếng Ấn Độ, tàu người ta dịch là gì?
Gọi là gì có thể?
Đó, ta gọi là diệt. Thế tại sao ta, sao Phật lại đặt tên cái cảnh giới mà các thánh tu để trở về cái cảnh giới diệt? Ông cái cảnh giới này là diệt, nghĩa là chỉ có người nào diệt cho sạch cái khổ nhân khổ quả. Nơi đây đã diệt sạch cái khổ nhân thì dĩ nhiên là không có khổ quả nữa, thì mới về được cái cảnh giới này. Nghĩa là chính là cái trạng thái, chính là cái tâm của mình ấy thôi, chứ nó cả ở Sài Gòn hay là ở ngoài Bắc, chính cái tâm của mình hiện tại đây. Nếu mà mình diệt hết những cái tập nhân, tập nhân như con gọi là tham sân si, con diệt được sạch những cái đi thì con sẽ hoàn toàn không có cái quả báo khổ nào nữa. Cho nên ở nơi đây đã diệt sạch cái khổ não cả nhân lẫn quả, cho nên mà đặt tên là cái cảnh diệt, cho nên gọi là diệt. Cái tâm mình một khi mà diệt sạch được những các cái nhân quả của cái khổ đó thì gọi là tâm mình đã chứng được niết bàn. Cái người này luyện được tâm, nhổ được sạch các thói xấu tật hư thì cái người ấy chính biết bà, nghĩa là trở về sống thật với cái tâm của mình, chứ không có sống với những cái tham sân si nữa. Cho nên Phật đặt tên cái trạng thái của thánh hiền đây, cái tâm của thánh hiền, Phật đặt tên là hiền. Nói tiếng Ấn Độ gọi là niết bàn, người ta còn có dịch là diệt. Thế thì tức là mình đã có sẵn một cái tâm tốt lành rồi, bây giờ chỉ có một việc diệt cho sạch thói xấu tập hư là mình được bình an yên ổn vĩnh viễn, không có khổ nào nữa. Rồi hôm nay chúng ta học xong kinh tứ niệm xứ.
Thầy còn lại mà thầy đã cho chép thêm.
À, còn một đoạn, chúng tôi ôn lại từ đầu đi. Hôm nay đằng nào cũng xong cả bản kinh, thì bây giờ ta ôn lại một chút từ đầu đến cuối. À, là đại niệm xứ, thường người ta gọi là tứ niệm xứ. Sao ở đây còn lại gọi là đại niệm xứ? Đại là lớn, là một danh từ muốn để khen ngợi cái kinh này có cái công dụng rộng lớn, cái lợi ích rộng lớn, cho nên người ta đặt cái chữ đại, tức là một danh từ để khen ngợi cái công dụng rộng lớn của cái bộ kinh này. Đức Phật ngài ở Sukiri, ở đô thị Kamasadama. Cái chữ Đa Ma nó là một chữ, thầy thấy các con xét cho thầy, các con cứ để cái chữ B, căng mắt sắc, rồi để chữ B một bên, rồi cái chữ A Ma các con viết riêng ra một chỗ thì sai. Rồi vì cả cái chữ B mà ăn là cái chữ Đa Ma, nghĩa là pháp, chữ Đa Ma là một pháp. Thế thì phải viết liền nha lấy cái chữ này, chứ không có có cắt nó ra được. Thì Đức Phật dạy chúng ta với cái phương pháp Điểm thứ nhất là sống quán thân trên thân. Việc thứ hai là quán thọ trên thọ. Việc thứ ba là quán tâm trên tâm. Việc thứ tư là quán pháp trên pháp. Chúng ta có bốn việc. Thì thế nào gọi là quán thân trên thân? Nhìn thẳng vào sự thật của cái thân mình để thấy được cái sự thật, chứ không phải tưởng tượng lựa hay là phân tách, mà đây là chân sự thật, mình tìm thấy sự thật. Cho nên quán thân trên thân. Cái này là quán thọ trên thọ. Khi nghe những cảm giác mà bản thân mình đang kinh nghiệm, mà mình nhận nó vô thường, vô ngã, khổ và không. Tâm chiếu, thế nào là quán tâm trên tâm? Thì thầy thấy ở trong bài của mình ấy, quán tâm thì cũng quán ba cái thân tâm si, mà đến khi quán pháp thì cũng lại quán ba cái thân tâm si. Như vậy giữa hai cái pháp môn này, cái pháp môn số ba và cái pháp môn số bốn, nó có cái gì đồng nhau mà có cái gì khác nhau? Pháp là cái danh từ rộng, chỉ tất cả. Thân cũng là pháp, thọ cũng là pháp, tâm cũng là pháp. Ngoài ra bao la bao nhiêu cái gì và cái chất tinh thần nội ngoại, cái gì cũng là tâm, một chữ pháp. Cho nên cái chữ pháp ấy có nghĩa là rộng, là cái danh từ tổng quát tất cả những sự gì nó hiện lên, dù là ở trong tâm hay ngoài tâm, dù ở thân hay ở cảnh, đều gọi là pháp. Cho nên cái chữ pháp ấy nó rộng. Còn chữ thân thì cuộc duyên về cái thân thân. Còn chữ tâm là cuộc duyên về phần tinh thần, gọi là nội pháp. Còn chữ thọ cuộc duyên về một tác dụng của tâm thôi. Duyên có một chữ pháp ấy là nó tổng quát tất cả. Cho nên khi quán pháp ấy, thì nghĩa là bát nhã đa la, quán cả nội thân, quán cả ngoại thân, quán cả vật chất và tinh thần, đều dùng một chữ pháp. Thế thì khi quán tâm là dạy cho mình đặc biệt để ý đến cái tác dụng của tâm, tức là phần tinh thần, riêng chỉ nói về phần tinh thần đó. Tức là khi quán thân là riêng về thân. Khi quán thọ là một tác dụng của tâm. Thế rồi quán tâm tức là phần tinh thần chúng ta thì quán được tất cả tác dụng của tinh thần. Nhưng đến khi quán pháp thì cái chữ pháp là tổng quát tất cả, mà còn nhiều nữa. Để cho chúng ta khi quán pháp thì nghĩa là vật cái gì, bất luận tinh thần, vật chất, nội pháp, ngoại pháp, chúng ta đều nên quán cả. Vật cái gì cũng quán để tỉnh ra, biết nó không phải là ta và nó cũng không phải là của ta. Thế ở đây Phật chia ra làm bốn cái pháp quán. Thế từ cái tại làm sao khi nói về quán tâm thì Phật dạy chúng ta quán tham sân si, cái đó phải. Còn bây giờ dạy về pháp, sao Phật không nói về những thứ khác mà Phật lại dạy mình cũng quán tham sân si? Bài này quán pháp với cái bài quán tâm ấy không khác nhau một chữ nào cả, y như nhau từ đầu đến đuôi. Sao Phật lại không quán cái khác đi để cho chúng ta khỏi bỡ ngỡ, khỏi ngạc nhiên? Pháp là tinh cung trăng dưới đáy biển, sao mộc, sao thủy, sao tinh, các thứ, cái gì cũng gọi là pháp được hết. Thế sao Phật không quán cái đáy biển, Phật không quán cái cung trăng, Phật quán cái mặt trời đi, mà Phật lại cũng lại quay về ba cái tham sân si bắt mình quán được á? Trong việc quán pháp trên pháp là cái mục đích của cái pháp, của cái môn này, là các con gặp cái gì cũng quán. Tinh thần, vật chất, tâm ngoại, gặp cái gì cũng quán để cho biết nó là giả là không. Thế nhưng mà lấy cái mẫu để dạy chúng mình tu khi thầy Phật lại trở lại ba cái độc tham sân si. Bởi vì ba cái độc này nó là cái tai nạn lớn của chúng ta, mà chúng ta lại sống với nó từ vô thủy đến giờ, có dễ mà phá được nó không? À, cho nên phải tinh cần lo một cái việc này từ nó đi đã. Cho nên khoan bận đến chuyện bên cung trăng hay dưới đáy biển, chuyện bên Mỹ bên Tàu, hãy lo về tâm mình mà từ cái phong ba cái độc tham sân si. Đã gọi nó là cái độc, người mà ngậm thuốc độc ở trong miệng người có cần có sống được không? À, vậy thì cái việc đầu tiên ấy, khoan học những chuyện trời chuyện biển mà lo nhả cái độc ra, đấy là việc cần thiết mà việc phải làm cho xong. Đó, chứ không phải là chỉ nói suông hay làm một tí mà phải nhả cho hết cái độc ra đã thì mình mới sống được. Thế cho nên cái việc cần thiết này và cho chúng ta phải nói đi nói lại và dạy chúng ta phải tu tập nhả cho sạch hết miệng mình, mà còn dương một tí độc hết thì cái nặng chắc là chưa an toàn. Chúng chi là cả cái lồng ngực, chúng chi là toàn thân chúng ta bây giờ tầm toàn ba cái độc tham sân si, mà không tinh cần bỏ nó ra thì làm sao mà chúng ta có giới thân có tuệ mạng được. Cho nên cái tuệ mạng nuôi nó thì phải bỏ hết cái độc đi thì nó mới sống được. Đại quán thân chân thân Phật dạy chúng ta có những pháp môn được như thế nào nhỉ? Viên trí thân chân thân đó, Phật dạy chúng ta những gì? Ta nói tổng quát. Thì bây giờ con nói cho thầy biết, cái bài thứ nhất là dạy chúng ta về hơi thở. Cái bài dạy chúng ta về quan sát cái hơi thở này có ích lợi gì nhỉ đồng nam? Bởi vì chủ yếu cái mạng sống của chúng mình là ở cái hơi thở. Khi mà mình quán cái hơi thở thì mình thấy ngay cái lúc mà quán là chúng ta quên hết không nghĩ cái gì nữa, thì thấy cái hơi thở nó vào ra thôi. Lúc bây giờ buông hết rồi mới biết rằng à, chả có gì quan hệ cả. Thì có cái hơi thở này ấy, là còn thì là sống, mà không còn thì là chết. Vậy chỉ có cái hơi thở là quan trọng thôi, mà còn gì mong manh hơn cái chuyện hơi thở, mà còn gì hư vọng hơn cái việc hơi thở. Hơi thở là cái mũi, hay hơi thở là không khí, hay hơi thở là cái chút hít ra hít vào, nó là cái gì? Đồng nam. Vậy thì nó thật, nó là cái gì? Đó, nó là phải bốn cái nhân duyên này hợp với nhau mới có cái hơi thở. Vậy cái nào thật là mình? Có phải là mình là cái hơi thở không? À, đấy, cái thơ duyên mà giả hiện cái nòng cốt của nhận sống của chúng ta là cái hơi thở, mà hơi thở là cái thật mong manh, thật hư vọng, mà nó phải bốn duyên nó mới thành, không có là thành không. Đấy, thì như vậy thì ta có thật không? Đấy, mình lấy cái hơi thở mà làm mạng sống của mình ấy, là mình sống trong sự thật hay ở trong mê muội? Thế đấy, cho nên phải thấy ra, thấy ra cái trong cái lúc mình theo dõi hơi thở thì cái gì mình cũng quên hết. Đó là đủ biết những cái hàng ngày mình bận rộn đấy là cái vô tích rồi đấy. Bây giờ chỉ còn có cái không cái hơi thở ra vào này là mệnh mạch của mình mà thôi. Mà xét thì ra nó cũng là cái thật là cái mong manh, thật là cái vô thường, mà nó lại là cái nhân duyên giả hiện. Cái tìm không thấy ta đứng ở chỗ nào, chủ quyền của ta là ở chỗ nào, không thấy. là để cho chúng ta phần nào nhận ra cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Trong kinh dạy nếu các con được bốn cái đó thì coi như là đắc đạo, chỉ có thế thôi là thành đạo rồi đấy. Mà chúng ta vẫn ngoi ngót mãi chưa người nào mà thành thân, cái đó là điểm chính. Còn cái điểm phụ ấy, thì khi chúng ta thả, cái hơi thở nó được điều hòa, nó êm, nó dịu, thì cái hơi thở mà điều hòa thì cái tim nó đập, nó phải theo cái hơi thở. Cho nên khi cái hơi thở mà hỗn hển thì cái tim nó đập dồn dập, cái hơi thở mà an hòa trở lại thì cái tim ấy, cái đập nó nhịp nhàng, nó nhẹ nhàng mà nó đều hòa. Tim đã được đều hòa thì máu ở khắp toàn thân an ổn, thì cái thần kinh của mình nó mới được an. Mà khi thần kinh đã an thì toàn thân được an. Thân đã an thì cái tâm ở đấy sẽ được bình an, trở về bình an giải thoát. Thế cho nên cái việc theo dõi hơi thở lợi ích cho tất cả thân và tâm. Bây giờ ở các thiền đường ở bên Nhật, ở bên nước Anh, ở bên nước Pháp, bên nước Mỹ, các cố đạo, các đức cha đến ngồi thiền với chúng ta, với các Phật tử. Bởi vì các ngài là những người cũng học cao, học rộng, các ngài biết được cái giá trị của hơi thở. Cho nên các ngài đến thẳng cánh các đức cha, các ma sơ thì không có, với các đức cha thì cái sự có mặt của các đức cha ở các thiền đường trên các thế giới là một chuyện thường quá rồi, là cái chuyện hàng ngày mà nước nào cũng có, người ta không cho cái việc đó là lạ nữa. Như thế không phải là người ta theo đạo Phật của mình, nhưng mà ta tu theo cái phương pháp của mình, người ta được ta theo cái hướng dẫn của các thiền sư, mà bởi vì người ta thấy cái ích lợi của cái pháp môn, chứ không phải là người ta bỏ đạo của người ta theo mình, nhưng mà người ta thấy cái ích lợi, cho nên là người ta công khai, người ta thực tập. Thế thì biết, những các vị biết rằng cái pháp môn niệm hơi thở của chúng ta được cả thế giới, cả các tôn giáo đều công nhận. Ngay cái đạo Hồi Hồi là cái đạo mà họ diệt đạo Phật chúng mình ở Ấn Độ. Thì em biết cái chuyện đó không?
Yeah.
Tàn diệt cả ngàn năm nay rồi. Chứ cho đến cây Bồ Đề mà ông Phật ngồi họ cũng chặt đi, họ cũng chặt cho đến tận gốc. Giờ đây là cái cây Bồ Đề mà được mà người nước Anh người ta cả người ta tôn thờ lại, người ta lập một cái hội gọi là hội Bồ Hội, hội gì, hội Bồ Đề phải. Ở cái đạo tràng người ta đặt tên là Bodhisattva, tức là cái đạo tràng Bồ Đề. Đó, là cái nơi mà cái cây Bồ Đề của Phật ngồi ấy, thì cái hồi Phật ngồi đó cái cây nó được một ngàn năm trăm năm. Một cái cây mà 1500 năm, các con biết nó lớn đến thế nào không? Cây Bồ Đề của thầy mới có 7-8 năm nay ở trong thầy ấy. Thì cái cây ấy bị cái đạo gọi là đạo gì? Chính cái tên pháp rồi có cái đạo ấy tên là Anh Lý. Còn người Việt Nam mình gọi là cái gì vừa rồi cái gì tên pháp đó là Anh Lý, mà những người Việt Nam mình dịch là Hồi Hồi rồi bà đạo Hồi Hồi thì chúng ta cái dịch tiếng Anh mình có thể. Thì cái cây ấy được 1500 năm thì bị cái đạo ấy nó tàn phá hoàn toàn đại Phật, không còn được tí gì tự hào ở bên Ấn Độ. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma của mình lúc bây giờ là ở lập tổ là người xứ nào? Ấn Độ. Tổ mới phải đi chốt đi sang nước nào? Tổ mới sang bên Tàu. Cái tổ mới thành mới làm tổ ở bên Tàu về thiền. Thế thì ở xứ Ấn Độ bị họ tàn diệt cho đến nỗi cái cây 1500 năm rồi mà họ còn chặt được. Nhưng mà họ tưởng là họ chặt là xong, không chè cái cây đó nó lại mọc nhánh lên, bởi vì cái gốc của nó đó là 1500 năm rồi họ chặt đi thì cái cây đó là mọc nhánh lên. Thì cái nó mọc nhánh lên bây giờ, tức là cây Bồ Đề hiện tiền bây giờ ấy, ở cái Bồ Đề đại tràng đó hiện tiền bây giờ là được 1000 năm nữa, tức là cái gốc của nó là 2500 năm. Thế rồi cũng là những các người hành hương Việt Nam mà cái hội Bồ Đề Tâm Ân ở Sài Gòn đó, họ tổ chức một cái hành hương cho các vị Việt Nam, Phật tử Việt Nam đi sang bên bên cái chỗ Buddhaya, cái chỗ Bồ Đề đạo tràng đó. Thế rồi họ mới lấy một cái nhánh nhỏ hơn ngón tay của thầy mà cao được thế này, như là nhỏ đấy, cái lúc là nhỏ hơn ngón tay của thầy này. Họ lấy một nhánh họ để vào cái bát mà đưa vào đất mang rồi cái mình thầy mà tổ ở trong liên quan đó, cái bát đó, rồi họ để cái cây ấy ở đấy, họ mang về, họ mang về cho thầy. Thì gần bây giờ là cái cây của mình, cái cây của mình tức là sáu hả, cái cây vừa đời chính thì bị chặt nhưng mà nó còn cái gốc. Bây giờ nó cái cây hiện tại bây giờ cũng 1000 năm, và cái giống nó nó bền như vậy. Cái cây ấy nó chính tên của nó là cây Sitala, cái Ấn Độ là Sitala, nhưng mà tại Phật ngồi tại đó Phật thành đạo, người ta mới đặt tên là cây giác tỉnh, nó cây Bồ Đề. Cái thấp tên của nó là Sitala, quán hơi thở. Rồi cái pháp thứ hai là quán được Lai Nghi, thì nó có hai phần, một phần là quán về bốn Lai Nghi, một phần là quán về tiểu Lai Nghi, tức là hai đó. Thì cái pháp quán này để làm gì nữa? Bởi vì chúng mình sống thân một nơi, tâm một nhà. Trong cái lúc đi như thế này, đi ở trên ở thị sư, nên mà thân nó nhớ về nhà quê, nó nhớ về Đà Lạt, nó nhớ về những cái việc vui thiên ở đâu. Nhưng mà còn chính nó thì nó quên, nó không nhớ được đến cái chân nó đang bước. Thế cho nên đây là một phương pháp để luyện cho cái tâm nó buông bỏ, nó vọng tưởng, nó trở về sống trong hiện tại, trở về ngay hiện tại. Bởi vì chúng ta xem cái tâm của chúng ta vừa mới niệm, ví dụ như nó nhớ lấy cây hồng thì vừa hiện, nó vừa nhớ lấy cây hồng thì cái niệm vừa hiện lên nó lại tan như mất rồi, nó lại nhớ sang việc khác. Cho nên cái niệm nó không có đứng được chỗ được, nó vừa mới hiện lên thì nó đã tan, nó thành quá khứ. Mà cái vị giờ nó nghĩ đến vị lai thì cái vị lai lại chưa đến, thành cái tâm chúng ta nó chuyển biến suốt cả ngày. Chúng ta bây giờ chịu cái nghiệp chuyển biến này, nó hoạt động, cái chuyển biến này nó biến hóa cái thân tâm của chúng ta, nghĩa là chúng ta bị cái hành ấm nó suy tứ mà chúng ta không hề khôi có một tí cái chủ quyền nào cả. Nếu mà các chúng ta không có cái luyện tập thì cái tâm đấy, các con có nhớ, có thể biết trước được sáng mai các con nghĩ cái gì không? Mà có nhớ ngày hôm qua đã nghĩ những cái gì không? Mà có thể nhớ là ban nãy lúc đứng ở dưới chân cầu thang lúc bây giờ đang nghĩ cái gì không? Đó, cứ như cái dòng nước nó chảy xiết, không làm sao mà nắm bắt được một giọt. Các cụ nói rằng chúng ta không bao giờ rửa tay trên một dòng sông. Tay vừa mới bốc cái nước lên thì những cái nước ở dưới nó đã trôi đi mất rồi. Cho nên nói là không bao giờ rửa tay lần thứ hai trong một dòng sông, vì cái nước nó trôi đi rồi còn đâu, cái nước khác nó đã tới mà mình không biết cái tưởng là một dòng sông. Thế thì cái thân chúng ta cũng thế, từng tế bào nó thăng sanh diệt, nó chuyển đổi. Cho nên ngày nào chúng ta cũng phải ăn, lúc nào chúng ta cũng phải thở, bởi vì có những các cái sự đáp ứng nhu cầu cho những cái chuyển biến ấy. Thế như thế cho nên cái tâm của chúng ta sở dĩ là cái hành ấm ở khắp mọi vật, là vì cái tâm của chúng ta nó là cái lớp của hành ấm, cái ý căn, tức là cái mặt na là cái hành tâm. Không giờ phút nào nó không xê dịch đổi trời. Đó là vì có sự chuyển đổi như thế cho nên mới có duyên hồi. Nếu dừng lại được cái chuyển dịch này thì coi như là dừng cái bánh xe duyên hồi lại. Cho nên chúng ta việc đầu tiên là tập cho cái tâm chúng ta nó đừng dư vọng hảo huyền, biến hết biến đổi từ sáng đến tối, không lúc nào nó ngừng được. Thì bây giờ tập cái hư, dừng cái chuyển động dư vọng này lại. Thế cho nên phải tập đưa cái tâm chúng ta trở về hiện tại, lấy ngay cái thân của mình làm cái đề mục để cái tâm nó an lại, nó dừng lại. Thế vì thế lúc đầu chúng ta còn quá quen với cái sự cái dòng xuôi chảy của thân tâm, thì bây giờ chúng ta tập cái phần khô thôi, nghĩa là khi mình đang đi mà mình dừng lại đó, thì nhớ lại đi, nhớ rằng mình đang dừng lại để có một phần nào ta xóa tan cái tâm nó đang hướng ở chuyện gì, để nó quay lại cái thân mình một tí, cho đứng lại. Cho đến khi nào mà chúng ta muốn, không muốn đứng nữa, chúng ta tiếp tục đi, thì lúc bây giờ chúng ta lại nhớ ra rằng chúng ta đang đi, để bớt dừng lại cái dòng nước, cái dòng tâm tưởng nó đang chảy xuôi, dừng nó lại một tí đi, để nó trở về cái thân hiện tại. Thế rồi lúc nào chúng ta không đi nữa, chúng ta ngồi xuống, chúng ta cũng dừng cái dòng tâm tưởng lại, nhớ lại rằng thân này nó ngồi xuống. Cho đến khi nếu nó muốn đi nằm, thì lúc bây giờ chúng ta tập dừng cái tâm, cái dòng tâm tưởng, mà nhớ rằng mình đi nằm. Đó. Công việc dễ không có gì hết, mà ít người làm được đấy, bởi vì quá bị cái không gọi là cái dòng nước nữa, mà phải gọi là cái thác nó chảy. Cái tâm chúng ta như cái dòng, như cái thác nước, cái truyền liên nó chuyển động, mà từ dịch kiếp đã quen quá. Cho nên bây giờ hắn cứ tập có một cái việc rất là thô như vậy, ai cũng thấy mà chẳng ai thấy. Mình ngồi thì lúc nào mình bắt đầu ngồi thì để ý đến cái chuyện ngồi, lúc nào bắt đầu nằm thì để ý đến cái chuyện nằm. Như vậy tập có bốn thứ ấy thôi, đi đứng nằm ngồi trong một ngày của mình mà cũng ít ai tập. Cái khi vị nào mà tập cái việc này tạm gọi là đã sáng suốt, lúc ngồi để ý được mình ngồi, đứng lên biết là mình đã đứng lên. Thế thì vị nào đã tập được sáng suốt như vậy, tức là đã đem tâm trở về mình được một phần nào cái khá rồi, thì khi ấy mới tập đến bài thứ hai là xoay tỏ quan sát từng hoa nhi của mình, nghĩa là cái tay nó sắp sửa nó vươn lên rồi, nó vươn lên rồi nó lại đặt xuống, như các vị gắp thức ăn, cầm đũa, biết là mình đang cầm đũa, rồi gắp, biết là mình gắp, chấm nước tương, biết là mình chấm, rồi nhấc lên, biết là mình đã nhấc lên, đặt vào miệng, biết là mình đã mang thức ăn vào miệng, cái miệng nó mở ra để nó nhận, cũng biết là nó đang mở ra, đặt cái thức ăn vào lưỡi, biết có đã đặt, và cái miếng ăn ấy nó ngọt hay nó chua, mình nhận, ghi nhận được rõ ràng. Rồi cho đến cái nước, đấy, mỗi cử chỉ tập như vậy thì cái đầu óc ấy, nó có thể lông bông được nữa không? Đó là tập coi như là giữ sạch những các cái ràng buộc với thế gian, quay trở về lấy thân mình làm đề mục. để ghi nhận từng cử chỉ. Tuy rằng là ghi nhận từng cử chỉ mà thật ra là để giữ sạch những các cái ràng buộc từ lúc trước tới nay, cái thói quen của cái tâm nó biến hóa, nó cứ phan duyên với những chuyện trên trời dưới biển, với bà hàng xóm, với chuyện năm ngoái năm kia, nó cứ thế nó chìm đi. Bây giờ phải rửa sạch cái thói quen đó, cho nên đưa về từng hiện tại để nó sống với cái hiện tại. Bởi vì chúng ta cái quá khứ thì mất rồi, cái sắp tới mình không làm chủ được, nên phải nắm cái tâm trong hiện tại. Mà muốn bắt nó như thế, muốn nắm được cái tâm ở trong hiện tại, thì chúng ta phải luyện lôi nó trở về cái thân này, để nó hãy thấy nó thì đã, rồi hãy biết chuyện trên cung trăng dưới đáy biển sao. Nó biết nó, mà nó phải biết nó trong hiện tại, cái quá khứ mất rồi, vị lai chưa đến, nó không có thể làm chủ được. Chỉ làm chủ được mình trong hiện hiện tại này mà thôi. Thế cho nên đây là một cái phương pháp tuyệt diệu mà Đức Phật đặt cho những người muốn tu tâm và luyện tâm, thì phải nắm bắt được thành cảnh mới giết được rằng. Bây giờ nó cứ tu tuyệt đi, mình cũng không biết là nó thuộc nó tu lúc nào, thì làm sao mà mình luyện nó được. Đó là cái chuyện, cái phần về quán y nghi. Cái quán y nghi này là để luyện cái tâm cho nó sáng, nó sống với cái hiện tại và được cái tuệ gọi là tuệ minh sát. Thì cái tuệ minh sát này có 16 cái tầng lớp, nghĩa là thứ bậc. Thì cái việc 16 cái thứ bậc này thì từ sau chị em mà tu thêm thì các tổ có biết rõ. Hồi xưa thì các bậc thầy ấn chứng cho học trò là đã tới chỗ này, đã được chỗ này. Nhưng bây giờ thì các Phật tổ, các vị thầy thiền sư cấm tuyệt các bậc thầy bây giờ chưa chứng được là thánh, cho nên không được phép ấn chứng bừa bãi. Chỉ cái người học trò tự học rồi có cũng một phần nào tự xét xem mình đã tu tới đâu thôi, chứ không được ai ấn chứng cái việc này nữa. Cái ngày xưa có học trò học tới đâu thì các tổ ấn chứng cho là đã tới chỗ này, đã tới chỗ này. Thì có 16 lớp gọi là chỗ minh sát.
Đúng là thầy nghĩ là cái tuệ này nó có 16 lớp chứ không phải nó là một công.
Nó là một tuệ, nhưng mà đi lên nó có 16 lớp tháng.
Tức là tình độ.
Người ta chia ra 16 tình độ, thành ra người ta đặt cho 16 tên. Chứ các môn luyện Phật thì là khác, mỗi pháp môn tu một cách khác nhau. Các môn luyện Phật là chỉ cần làm sao mình niệm mà đừng nghĩ tới cái gì khác cả. Tôi bởi vì mục đích ở đây là tôi muốn cho các em đi tới cái chỗ niệm Phật nhất tâm bất loạn, nhưng mà khó, cho nên phải tập cho các em đi những các bước từ từ, rồi về sau học xong tứ niệm xứ để luyện cái tâm cho nó có một phần nào sáng suốt. Như tôi đã nói cái công khai học được, tôi không dám mang các pháp môn thiền này để cho chúng ta chuyên tư mà chúng ta chứng được quả theo thiền tâm. Tôi chỉ nghĩ, chỉ khuyên chị em, nhưng mà tôi chỉ mong chị em cũng như tôi, nghĩa là khi lúc đầu thì chúng ta lấy thuốc lúc đầu uống, khi đau bụng thì chúng ta lấy thuốc đau bụng uống, chỉ uống thuốc cho khỏi bệnh thôi, còn việc mình ấy là đi thẳng đường về cực lạc. Nhưng mà bây giờ đang bệnh thì phải dừng bước lại mà kiếm thuốc mà uống, chứ không làm thế nào mà cứ ôm bệnh mà đi được. Thế cho nên tạm niệm ở trên thiền những cái phương pháp để chữa ba cái độc tham sân si. Mình đó nhẹ được ba cái độc tham sân si, mình mới bình an yên ổn như đã nãy vừa nói, mình mới có đi con đường vừa đời mình mới đi được. và nếu không ấy, thì nay nghỉ chùa này, nay nghỉ chùa khác, nay chơi bạn này, nay giận bạn kia, thì giờ đây nữa mà niệm Phật. Thế cho nên phải bây giờ phải cho các cụ uống thuốc đây để tiêu những cái độc tham sân si cho nó đỡ đi. Mà chúng ta chỉ là những bệnh nhân cầu thuốc để uống thuốc thôi, chứ không dám nghĩ đến cái chuyện nghiên cứu thuốc rồi làm thầy thuốc, không dám nghĩ đến cái chuyện đấy. Chỉ nghĩ đến cái chuyện có thuốc sẵn đấy, mượn uống cho nó khỏi, rồi tôi dẫn đi cái con đường của tôi. Thế thì vì thế cho nên chúng ta học đây. Chứ còn nếu mà thật hành để cầu tư, cầu chứng theo những pháp môn này phải có bậc thầy, chứ không thể học lừa đại được. Còn đây là mình chỉ học chỉ cầu thuốc để uống, cho nên cả bất đoạn tiện nào mà bán cái thuốc ấy là mình lấy cái thuốc đó mình đến mình mua mình uống, không cần phải nghiên cứu, không cần phải khó khăn. Chứ còn nếu mà làm thầy thuốc và nghiên cứu về thuốc để chế tạo ra thuốc, những việc ấy phải có thầy đứng đắn rồi không nói chuyện như học như kiểu chúng ta không được. Thế thì bây giờ nếu mà nói về cái chuyện niệm Phật thì xin cứ chuyên niệm Phật. Còn những vị nào mà tự thấy mình chưa nổi cái pháp môn niệm Phật thì phải uống những cái loại thuốc này để bớt cái tham cái giận đi, thì nó điều hòa cái tâm, nó an ổn ngồi một chỗ, chịu đựng tất cả những rắc rối khó khăn mà đi thẳng con đường về khỏi Phật. Còn nếu mà không thì còn phải hờn cô này, còn phải tiền cô kia, còn phải thích thế này, còn yêu cái nọ, còn mai Đà Lạt, mai rồi kia, thì khó mà nói chuyện tới nơi được. Điện đã rằng phần thứ nhất tới được sứ vạn sinh về cái quán thân trên thân này. Điểm thứ nhất là lo và theo dõi cái hơi thở. Điểm thứ hai là theo dõi các quan nghi. Đến điểm thứ ba, vậy chúng ta làm gì nữa là chúng ta cần cái phần này là học về thân chúng ta gồm có những bộ phận nào. Thì học cái đoạn này để ích lợi gì nhỉ? Nghĩa là thân con mà nó lại có 32 cô tịnh tuệ à, không phải một thầy gọi một cô tịnh tuệ mà thoáng là 32 đứa chẳng thầy. Vậy đứa nào tên là tịnh tuệ? Cái tóc là tịnh tuệ hay cái gân như cái xiên? Đứa nào tên là tịnh tuệ đây? Đấy, nhận cả 32 thứ là mình. Mà thật ra thì không biết thứ nào là mình nữa, mà bởi vì cần cả 32 thứ. Thế từ đây để Phật tách cái thân mình chia nó làm 32 thứ để cho mình thấy rằng thực không có cái gì là ta, mà cũng không phải của ta. Bởi vì nếu thật cái đầu là của ta, tại sao ngày nay nó lại lăng lại dựng mà mình muốn giữ lại không được. Thế cho nên nếu nói là ta thì 32 thứ cái gì thật là ta, mà nếu nói là của ta thì làm sao ta không giữ được nó. Cái lúc con vào bụng má con có con măng cái má con này, tôi con măng một cái dạ dày á, cái lúc sau con lại cái dạ dày. Cái mình không biết mình là cái gì cả. À đến ngày sáng người ta có một cái ông bác sĩ, ông ấy viết một cuốn sách, ông ấy đề tên là Con Người một thứ lạ, một thứ mà không ai biết là cái gì cả. Đó. Khoa học bây giờ đã học con người từ đầu đến chân kỹ như vậy rồi, mà chính ông ấy là bác sĩ, ông ấy viết một cuốn sách, ông ấy đề tên rồi. Mà cái cuốn sách mà nó nổi tiếng nhiều quá cho đến nỗi thầy ở trên núi này mà thầy cũng cần biết cái đó. Thì biết là cái cuốn sách nó nổi tiếng trên thế giới như thế nào, mà chắc cái cuốn này nó chả biết. Cái cuốn này nó chắc là cả thế giới người ta phải biết chứ mà mình cũng không cần biết. Thì ông ấy đòi là con người một thứ mà không ai hiểu được, không ai biết được nó là cái gì. Ông ấy là một vị bác sĩ, ông ấy vốn không có tin đạo nào hết. Bố má ông ấy chỉ người Pháp thì hẳn là theo đạo Gia Tô, nhưng mà ông không tin cái gì cả, ông chỉ tin cái khoa học của ông ấy thôi. Tôi cho tới một hôm thì ông ấy em đi thăm về cái miền ở bên sát ấy, nó cũng có một cái miền cái suối, người ta có tin tưởng rằng cái suối đấy là mà rửa ra người thì nó hết bệnh. Bây giờ nước khác vẫn có cái tin đấy, cũng không phải nói cái chuyện mê tín như vậy chứ anh. Sự thật chứ sao, sự thật. Ở bên khác nó có một cái dòng suối đó, ở bên cái miền miền Nam đó ta, có cái dòng suối đó. Thế rồi cái dòng dân Pháp là ta tin quá, cho đến nỗi người ta kéo tới người ta tắm ở cái suối đó. Mà giờ đến nỗi là ở đấy là chính chính